Lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, để trả lời một câu hỏi của thầy dạy luật, tức là một luật sư dạy luật pháp Môi-se trong thời đại của Đức Chúa Giêsu, ông hỏi Chúa Giêsu rằng làm sao để tôi nhận được sự sống đời đời? Có nghĩa là làm sao để tôi thoát cuộc sống bi đát đời này để bước vào đời sau vinh hiển. Đức Chúa Giêsu nhân dịp kể cho thầy gia luật này một ẩn dụ. Ngài kể rằng có một người nọ đi từ thành Jerusalem xuống Jericho. Chẳng may dọc đường, người này bị lâm vào tay kẻ cướp. Kẻ cướp bắt người lột sạch cả đồ đạc tư trang rồi đánh đập người một cách tàn nhẫn, máu me đầy mình, nửa sống nửa chết, rồi quăng bên vệ đường tẩu thoát. Một chập sau, có một người khác là một thầy tế lễ đi ngang qua, thấy người hoàng hoại đau thương, nhìn người này rồi bỏ đi, như chúng ta nghe đọc qua. Kế đó có một thầy Lê Vi cũng đi ngang qua. Thầy này khá hơn thầy tế lễ một chút là đi đến gần, nhưng thấy người hoàng hoại trong đau thương, trong máu me đầy mình rồi cũng bỏ mà đi. Sau hết, có một người Samari đi qua, thấy động lòng thương xót, xuống lừa lấy dầu sức và băng bó vết thương. Cuối cùng người chở kẻ bị nạn này lên lưng lừa rồi đưa vào trong nhà quán săn sóc. Và vì nhiệm vụ phải đi, ông yêu cầu nhà quán giúp đỡ săn sóc, tốn bao nhiêu tiền khi trở lại sẽ trả hết. Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện này để nói cho thầy dạy luật biết rằng cả nhân loại đang sống trong một thân phận khổ đau vô cùng, rên xiết dưới sự cai trị độc hại của ma quỷ và Satan. Tôi và quý bạn xem có dịp học khúc kinh thánh này hai lần rồi. Lần thứ nhất nói về thầy dạy luật trong ẩn dụ người Samari nhân lành. Bài thứ hai nói về những người liên quan trong ẩn dụ của người Samari nhân lành chúng ta đã học. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học về thân phận của con người trong ẩn dụ người Samari nhân lành mà Chúa đã kể cho chúng ta nghe. Thân phận của con người trong ẩn dụ này như thế nào, thưa quý bà anh chị em? Ở trong câu 30 cho chúng ta thấy thân phận của con người rất rõ ràng là bị băng hoại, bị xuống cấp đi xuống. Như chúng ta biết, thành Jerusalem là thủ đô của nước Do Thái. Tại đây Đức Chúa Trời truyền bảo dân sự của Ngài xây một đền thờ rất là nguy nga để toàn dân có cơ hội thờ phượng Đức Chúa Trời, dâng tế lễ chuộc tội cho chính mình. Ngày xưa khi nói tới Jerusalem là nói tới một thành phố thiêng liêng, nơi của Đức Chúa Trời ngự trị, nơi của Đức Chúa Trời hiện diện. Thành phố biểu tượng cho đạo đức, cho sự kính sợ Đức Chúa Trời. Trái lại, khi người ta nói đến thành Jericho thì nói đến một cái thành phố ăn chơi trụy lạc, một xã hội của thành phố này đầy dẫy những tội lỗi xấu xa, mà những tội lỗi đó nơi nào cũng có thể hiện diện ở tại Jericho này. Không có một người nào mà sống tại thành Jericho này mà yên ổn vì tội lỗi tràn lan. Nhưng có một người đi thành Jericho, nơi có Đức Chúa Trời toàn năng, xuống thành Jericho, nơi ăn chơi trụy lạc. Thành Jerusalem, nếu quý bạn nhìn trên bản đồ thì nằm ở trên một núi khá cao. Và thành Jericho nằm ở dưới thấp. Thành Jericho lại nằm chết về phương Bắc, trong khi Jerusalem nằm về phía Nam. Thế thường khi lên phương Bắc thì người ta nói là đi lên, đi xuống phía Nam người ta nói đi xuống. Nhưng tại đây Đức Chúa Giêsu nói rằng có một người từ Jerusalem đi xuống thành Jericho. Có lẽ vì dốc cao, dốc rất là thấp đi xuống. Nhưng một mặt khác chúng ta thấy chữ đi xuống này diễn tả một đời sống của một con người băng hoại, từ bỏ nơi có sự hiện diện Đức Chúa Trời cao cả, đi xuống thành phố hèn hạ, xấu xa, tội lỗi. Ở nơi đó, nơi có người thờ phượng Thượng Đế được phước lành, nhưng có một người đã từ bỏ nơi phước hạnh đó để đi xuống một thành phố tội lỗi. Người này trên một phương diện chúng ta thấy hình ảnh của đời sống một con người thoái hóa, băng hoại, xa cách Đức Chúa Trời, từ bỏ Ngài, không còn thờ phượng Đức Chúa Trời nữa, mà đi xuống tìm thú vui của trần gian này, nơi mà biết bao nhiêu tội lỗi diễn ra tại đó. Đó là hình ảnh của con người băng hoại mà ẩn dụ Chúa Giêsu kể ở đây. Người bị cướp này chẳng những bị băng hoại, nhưng mà ở trong câu 30 còn nói rằng người này bị lâm vào tay kẻ cướp lột giật hết. Bao nhiêu tư trang tài sản mà ông đem đi theo đường thì đã bị lột sạch hết. Ông trở thành một người bị phá sản, không còn có gì ở trong tay. Bao nhiêu năm gây dựng cơ đồ, bao nhiêu tiền bạc đem theo, bao nhiêu dòng vàng đều bị tước đoạt cả. Người đã bị phá sản, không còn gì nữa. Tất cả những ai rời bỏ Đức Chúa Trời đi tìm một nơi hoang lạc vui thu, thì chúng ta thấy rằng những người đó bắt đầu chẳng những là băng hoại nhưng mà cũng phá sản nữa. Cuộc sống đạo đức của họ không còn nữa. Tình trạng của họ bây giờ thật là tối tăm. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em từ bỏ Đức Chúa Trời mà đi vào nơi vui chơi của trần thế này, chúng ta chẳng những bị băng hoại, nhưng cuộc đời đạo đức chúng ta bị phá sản, và chưa nói đến cả vật chất của chúng ta cũng bị phá sản nữa. Chẳng những thế thôi, bọn cướp còn đánh đập người một cách tàn nhẫn, thương tích máu me đầy mình, rồi quăng người bên vệ đường lăn lóc ở đó nửa sống nửa chết rồi bỏ đi. Người này lâm vào một cảnh tuyệt vọng, đang chờ đợi một bàn tay cứu giúp. Nếu không có bàn tay nào cứu giúp thì chắc người đó phải bỏ mạng bên vệ đường đó, vì máu me đầy mình và không thể sống được. Chúng ta hỏi kẻ cướp này là ai? Thưa quý bạn chị em, không ai khác hơn là ma quỷ, là Satan. Kinh Thánh chép rằng kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Những kẻ đi lang thang rời bỏ nơi Đức Chúa Trời để tìm thú vui chơi, quả là một món mồi ngon cho ma quỷ. Khi ma quỷ bắt người thì lột sạch hết, hiếp đáp người, đánh đập người và làm cho con người khốn khổ. Biết bao nhiêu người ở trần gian này đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, đã đi thờ thần tượng, đã thờ ma lại quỷ, đã thờ lại con người. Chúng ta nhìn thấy họ thật là đau thương. Họ sống trong mê tín dị đoan, đã bị lột sạch hết do bàn tay của ma quỷ. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta thấy họ thờ cúng tốn biết bao nhiêu tiền, đi coi thầy tướng số, thầy pháp, thầy coi bói, tất cả phải bỏ tiền bạc ra, và hàng năm họ đi hành hương tốn biết bao nhiêu tiền bạc. Thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì họ đã rời bỏ nơi Đức Chúa Trời mà đi tìm thú vui trần thế này, nên đã bị ma quỷ lột sạch hết, không còn gì cả. Ma quỷ chẳng những lột sạch hết, mà ma quỷ còn hành hạ đau thương bên vệ đường nữa, thưa quý bạn chứ. Ma quỷ không có quyền gì trên đời sống của con người chúng ta. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, cả nhân loại này ở trong tay của Đức Chúa Trời, nhưng ma quỷ tước đoạt và đã bắt bớ, đã làm cho con người khổ đau vô cùng, phải chịu sai khiến của ma quỷ. Quý ông bà có nghe câu chuyện vị hoàng tử của vua không? Có một người được vua làm con nuôi để kế tự, được xưng là hoàng tử. Một ngày kia, vị hoàng tử này đi rong chơi và thấy những con thiên nga của nhà vua lội trong hồ đẹp quá. Anh ta đã dùng nạn mà bắn chết một con thiên nga. Anh sợ quá không biết làm sao, vì sợ vua cha hay được sẽ bắt hình phạt đau đớn. Cho nên tức khắc anh bắt con thiên nga đem giấu ở dưới gốc cây và chôn ở tại đó. Khi chôn xong trở về bình thản như không có gì xảy ra. Ngày này qua ngày khác, một lần kia anh đi ngang qua nhà bếp, những người làm công ở trong nhà bếp này nắm anh lại và nói rằng: này anh phải đi xách nước giùm tôi, anh phải đi rửa chén giùm tôi, anh phải làm điều kia. Anh này nói rằng: tôi là hoàng tử, làm sao tôi làm điều này được? Các người nhân viên này nói rằng: nếu anh không làm thì tôi sẽ mét với nhà vua, vì chính chúng tôi đã thấy anh bắn chết con thiên nga và chôn giấu. Nếu anh không chịu làm tôi sẽ mét, và chắc chắn nhà vua sẽ hình phạt anh. Và nghe như vậy anh sợ quá, anh bắt đầu đi xách nước, bắt đầu rửa chén, và theo sự sai khiến quét dọn của người này mệt nhọc quá. Lâu ngày không chịu nổi nữa, và anh tự nghĩ rằng: tại sao mình là hoàng tử mà lại làm việc hèn hạ này? Sao không ăn năn nói với nhà vua xin tha thứ? Và tức khắc anh chạy về tâu với vua rằng: tâu vua cha, con đã phạm tội, đã giết con thiên nga của cha, và bây giờ xin cha rộng lòng tha thứ cho con. Cái gì xảy ra? Nhà vua nói rằng: trong ngày con bắn chết con thiên nga, ta ngồi trên cửa sổ nhìn xuống đã thấy rõ. Ta chờ lâu ngày để con ăn năn thổ lộ với ta, nhưng mà con giấu ta cho đến bây giờ, dầu vậy cũng không trễ đâu, ta tha thứ cho con, đừng sợ nữa. Và khi được vua cha tha thứ thì hoàng tử này làm gì, thưa quý bạn xem? Vui mừng sung sướng, thoát khỏi cảnh đài đọa của những nhân công ở trong đền vua. Một lần anh đi ngang qua thì họ cũng chộp lấy anh và nói rằng: anh phải làm việc này việc kia. Anh nói rằng: không, ta không làm nữa, ta không sợ các ông nữa. Ta, các ông không có quyền gì trên ta cả, chỉ có vua mà thôi, và vua đã tha thứ cho ta rồi, ta không sợ các anh đâu. Và anh này không làm gì cả nữa, thưa quý ông bà cha. Câu chuyện này kể chúng ta thấy rằng ma quỷ không có quyền gì trên đời sống của tôi, của quý ông bà cha, của nhân loại này, nhưng ma quỷ đã lợi dụng cái quyền của nó để bắt nạt chúng ta, bắt nạt nhân loại này, đến nỗi họ thờ ma lại quỷ, họ làm biết bao nhiêu mê tín dị đoan, đã bỏ riết bao nhiêu tài sản, đã bị băng hoại, đã bị tuyệt vọng ở trong tội lỗi sâu xa. Họ không còn tự do nữa vì đã xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đã được sự tha thứ của Ngài, không còn tuyệt vọng nữa, không còn sợ sệt nữa, vì chúng ta được giải phóng trong tình yêu của Đức Chúa Trời của chúng ta. Quý bạn cha em có nghe chuyện xảy ra ở một thành phố gọi là, người ta gọi là đất nghiệp, tên là Nghiệp. Nơi đó có tục lệ mỗi năm người ta đi mua một thiếu nữ, là quyên tiền ở trong dân gian mua một thiếu nữ để làm gì, thưa quý bạn cha em? Để gả cho Hà Bá. Hà Bá tức là thần sông á, thần sông. Gả cho Hà Bá nghĩa là sao? Mua cô gái đó về rồi họ làm một cái lễ rất là long trọng, rồi trói cô gái lại và thả xuống sông để làm đám cưới cho Hà Bá. Và chúng ta biết rằng như vậy là chết. Và đó là một tục lệ mê tín mà ma quỷ đã truyền thụng làm cho những con người mê tín dị đoan và làm như thế. Một lần nọ, Tây Môn Bá được cử về cai quản đất nghiệp đó. Ông thấy đây một tục lệ xấu xa, không đáng phải còn hiện diện ở tại nơi ông cai trị. Cho nên ông được mời đến dự cái lễ đám cưới cho Hà Bá này. Sau khi làm lễ xong, họ bắt đầu sắp quăng thiếu nữ này xuống sông để gả cho Hà Bá. Tây Môn Bá này nói rằng: khoan, đừng có quăng cô gái này xuống. Cô gái này chưa biết là đẹp lòng Hà Bá hay không, không biết là Hà Bá chịu cái vẻ đẹp của cô này hay không. Cho nên bây giờ, trước khi quăng cô này thì ta xin ông làng trưởng đó, ở tại đó, xã trưởng đó, xin vui lòng để ta quăng xuống để hỏi Hà Bá coi có đồng ý hay không. Ông trói ông xã trưởng này quăng xuống, mà chờ lâu quá không thấy ông nổi lên, bởi vì trói rồi ông chết chứ sống sao nổi. Thì Tây Môn Bá nói rằng: chắc là gặp chuyện gì rồi, bây giờ xin cái ông kế đó, ông mà phó đó, thì xin vui lòng xuống để hỏi coi, tìm coi ông kia đi đâu mà lâu quá vậy. Ông ta run rẩy nói rằng: không được, không được, xuống là chết. Và cuối cùng thì Tây Môn Bá tuyên bố rằng đây là một tục lệ xấu xa, làm cho biết bao nhiêu mạng người chết mê tín dị đoan. Và từ đó trong đất nghiệp không còn cái lệ mua cô gái để gả cho Hà Bá nữa, hủy bỏ luôn. Chúng ta thấy ma quỷ rất là tàn ác phải không, thưa quý bạn chị em? Khi người ta lọt vào trong vòng tay của ma quỷ thì ma quỷ hành hạ đủ thứ, làm mê tín dị đoan, và ngay cả tốn tiền, tốn công, tốn của và tốn mạng sống, làm hại mạng sống của biết bao nhiêu người. Người ta mê tín dị đoan đến thế, thưa quý bạn chị em. Người đi từ thành Jerusalem xuống Jericho là hình ảnh mà chúng ta thấy rõ như vậy, đã lâm vào tay kẻ cướp. Và kẻ cướp này trong hình ảnh của ma quỷ, mà Chúa Giêsu muốn nói ân dụ này để cho chúng ta biết rằng nhân loại này đang sống trong hoàn cảnh đau thương, trong thân phận khổ đau như thế. Nhưng Chúa Giêsu kể câu chuyện này cũng liên quan tới tôn giáo. Và chúng ta hỏi rằng tôn giáo đã làm gì trước thân phận của con người như thế, thưa quý ông bạn chứ? Tôn giáo không làm gì cả, chỉ quăng một cái nhìn rồi bỏ đi mà thôi. Trước tiên là thầy tế lễ, là người đại diện cho Đức Chúa Trời, là người được Đức Chúa Trời chọn lựa để đại diện dân sự, dân tế lễ và cầu thay cho dân sự, ban phước cho dân sự. Thầy tế lễ này nghi ngang qua, gặp người khổ đau này quằn quại trong máu me đầy mình. Ông nghĩ rằng đây không phải là đền thờ, đây không phải là phận sự của ta. Rồi ông nhanh bước mà đi bỏ qua. Một chập sau có người Lê-vi đi tới. Người Lê-vi này cũng là người thuộc về Đức Chúa Trời chọn để hầu việc Ngài. Chúng ta biết dân sinh có 12 chi phái, và Đức Chúa Trời chọn một chi phái Lê-vi không làm gì cả, chỉ lo việc thờ tự cho các chi phái khác, và nhất là lo sự thờ phượng tại đền thờ, lo tổ chức, lo này nọ, tất cả các lễ nghi, lo ban hát, lo sự thờ phượng. Người Lê-vi này đi ngang qua, đến gần, rồi ông thấy một người nằm đó, không phải là đền thờ, không có ban hát, chỉ một người máu me đầy mình mà thôi. Ông nói rằng không phải phận sự của ta, rồi bỏ đi. Hai người đại diện cho tôn giáo, nhưng hai người đã chỉ nhìn qua thân phận của một con người khổ đau rồi bỏ đi. Những ai nương cậy vào một tôn giáo và tưởng rằng tôn giáo đó sẽ cứu mình, không có tôn giáo này trần thế này cứu ai cả. Tôn giáo chỉ là một tổ chức, Dầu có một tôn giáo xưng rằng ngoài giáo hội không có sự cứu rỗi, nhưng đó chỉ là lời nói trên môi mép. Không có giáo hội nào cứu rỗi ai cả. Và chỉ có Chúa mới cứu rỗi nhân loại mà thôi. Thưa quý bà anh chị em, thầy tế lễ và người Lê Vi tượng trưng cho lãnh tụ tôn giáo, không cứu giúp được người bị cướp này máu me đầy mình. Và đó nói lên cho chúng ta hình ảnh không có một tôn giáo trên trần thế này có thể cứu giúp ai cả. Chỉ có Chúa cứu giúp mà thôi. Vì vậy trong câu 22 đến câu 35, 32 đến 35, chúng ta thấy một hình ảnh của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đối với thân phận của con người như thế nào. Thưa quý bà anh chị em, trong khi tôn giáo chỉ nhìn qua thân phận con người rồi bỏ đi, không làm gì cả, thì Đức Chúa Trời đã làm gì? Thưa quý bà anh chị em, Đức Chúa Giê-xu đã ký thác hình ảnh của Ngài trong nhân vật người Samari nhân lành này một cách rõ ràng. Người Samari này là ai? Ông là một người sống ở tại thành phố Samari. Người Samari là một người, một giống người lai căn không hoàn toàn gốc người Do Thái. Chúng ta nhớ là dân Israel đã bị lưu đày qua Assyria, thành phố trống trơn, và các dân tộc khác lại Samari sinh sống và sanh ra một giống lai căn. Và người Do Thái rất khinh bỉ, không muốn nhìn xem. Và mỗi lần muốn đi thờ phượng Đức Chúa Trời từ Galilee qua Jerusalem ở miền Nam, họ khinh người Samari đến nỗi không đi ngang qua xứ Samari. Họ đi vòng qua sông Giô-đanh, đi qua đó rồi đổ về Jerusalem. Họ khinh như vậy, không muốn nhìn xem, thấy người Samari không phải gốc Do Thái này. Và Chúa Giê-xu cũng giống như vậy. Thưa quý bà anh chị em, ở Ê-sai 53 nói rằng người ta che mặt chẳng thèm xem, người ta khinh bỉ Ngài đến nỗi người ta không muốn xem mặt Ngài nữa. Thưa quý bà anh chị em, nhưng Chúa Giê-xu đã đến trong trần gian để tìm và cứu những kẻ khổ đau bị hư mất. Ngài đã cúi xuống thật gần những thân phận khổ đau của con người. Ngài đã đi giảng đạo, chữa lành tật bệnh, đuổi quỷ, và Ngài đã an ủi rất nhiều người trong hoàn cảnh khổ đau của họ. Và cuối cùng Chúa Giê-xu làm gì? Ngài đã chịu chết trên thập tự giá, sẵn sàng hy sinh cho nhân loại này, trong đó có chúng ta. Ngài chết trên thập tự giá, rồi Ngài bị chôn trong mồ mả, đến ngày thứ ba Ngài sống lại, Ngài xưng công chính cho chúng ta. Ngài đã cúi xuống thật gần, đã yêu thương chúng ta, đã sẵn sàng hy sinh mạng báo của Ngài trên thập tự giá vì chúng ta. Chúa đã đến với thế gian này tìm và cứu những kẻ bị đau thương, bị hư mất như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, hình ảnh của người Samari nhân lành này là hình ảnh của Chúa của thế Giê-xu của chúng ta. Ngài đến để rịch lành vết thương đau của chúng ta, Ngài cứu linh hồn của chúng ta, cứu thân thể của chúng ta, Ngài đưa chúng ta vào chốn vĩnh hằng, Ngài chết để thay tội cho chúng ta. Thưa quý bạn cho em, Đại hội Âu Châu ở tại Hòa Lan kỳ rồi có xảy ra một sự cố, không biết quý bạn cho em có hay không. Trong khi đại hội có hai người đi tắm biển và bị hụt chân và trôi ra xa. Một người chị ôm người đó mà kè vào, nhưng kè gần tới bờ thì mệt quá, thì nói rằng em ơi, em tự lội đi, chị không còn có sức nữa. Và khi buông người đó ra thì sóng đánh người này răng ra xa, và cuối cùng khi vớt lên thì không còn biết gì nữa và đã qua đời, đã chết. Người này đã hy sinh đem người chị em của mình vào trong bờ để rồi sẵn sàng chết vì người đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu chúng ta là hình ảnh đó. Chúa đến và hy sinh vì chúng ta tất cả, Ngài cứu chúng ta và sẵn sàng chết vì tội chúng ta nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài vì yêu chúng ta, cứu chúng ta và Ngài cũng đã chết vì tội chúng ta. Qua câu chuyện người Samari nhân lành này mà Chúa Giêsu kể như là một ẩn dụ, đã cho chúng ta thấy rằng thân phận của con người bị băng hoại, bị khổ đau, bị tuyệt vọng như thế nào. Ma quỷ đã hành hạ con người chúng ta, thế giới này như thế nào, chúng ta đã thấy rõ, nhất là ở tại các nước Đông Phương Việt Nam của chúng ta. Chúng ta biết bao, thấy bao nhiêu hành hạ của ma quỷ trên dân tộc của chúng ta. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, dầu mọi người ruồng bỏ, dầu tôn giáo không cứu được ai, nhưng Chúa Giêsu đã đến và đã cứu chúng ta. Và chúng ta thấy người Việt Nam của chúng ta đã tin Chúa, đã được cứu, và nhiều người khác trên thế giới này, nhân loại này cũng đã đến với Chúa Thế Giêsu và được sự sống đời đời. Cảm tạ ơn Chúa. Ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời, và đó là lời của Chúa. Thân phận khổ đau của chúng ta sẽ được giải quyết qua Chúa của Thế Giêsu, không ai khác. Ma quỷ chỉ hành hạ, chỉ làm cho chúng ta khổ đau mà thôi, nhưng Chúa Giêsu mới là đấng yêu thương, đem lại chúng ta sự sống vĩnh hằng. Cầu xin Đức Chúa Trời dùng câu chuyện này để giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em, để thấy rằng Chúa của Thế Giêsu chúng ta mới thật sự là hình ảnh của người Samari nhân lành trong ẩn dụ này. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.